Xin chào các bạn, mình là Trang đến từ Viết Chữa Lành và chào mừng mọi người quay trở lại với podcast của dự án. Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ về một chủ đề, đấy là một câu hỏi mà bản thân mình cũng đã suy nghĩ rất là nhiều trong thời gian vừa qua. Đấy là liệu mình có nên mở lòng và nói thật mãi hay không? Ngày xưa ấy, khi mà mình đi học, có một lần mình đã đi học một cái lớp tâm lý nhỏ. Thì trong lớp đấy chỉ có khoảng 20 đến 25 chị con gái ngồi nói chuyện với nhau thôi. Thì ở trong lớp đấy mình có nhớ là mình mô bô kể ra cái chuyện là ngày xưa thì mình có ngoại tình như thế này như thế kia. Sau đấy thì tâm sự rất là câu chuyện của mình thôi. Thế nhưng ngay sau khi mà mình kể xong ấy, thì có một chị mới phát biểu là thực ra ấy, chuyện này chị cũng chưa bao giờ nói cho ai cả. Vì chị nghĩ là đây không phải là một chuyện dễ để có thể nói ra. Nhưng mà thực sự thì chị cũng đã từng ngoại tình. Sau đấy thì chị vừa khóc và vừa kể lại cái câu chuyện của chị và chồng chị. Chị nói với mình rằng là cái chuyện này đối với chị nó lớn lắm, nó không dễ để kể, và chị chưa bao giờ nói điều này ra cho bất cứ ai cả. Thế nhưng mà tự nhiên khi mà đến lớp học thì thấy có một cái con bé mơ to rất là vô duyên, cứ bô bô kể ra cái chuyện đấy, kể chuyện là nó ngoại tình như thế nào, nhẹ tênh, như là không có chuyện gì cả. Thế là tự nhiên chị cảm thấy là chị có một cái dũng cảm nào đấy để có thể nói ra được lòng mình. Và sau khi chị kể ra cái câu chuyện của chị thì thực sự chị có cảm giác là chị đã nhẹ đi được một cái bí mật chôn sâu ở trong lòng về một cái phần rất là xấu xí của bản thân mà chị chưa bao giờ dám nói ra. Và chị nói là chị cảm ơn tớ rất là nhiều về chuyện đấy. Thế thì cái câu chuyện này không phải là để khoe là mình đã từng ngoại tình nhá. Cái đấy thì không có gì đáng tự hào để mà nói cả. Mà đơn giản mình chỉ muốn chia sẻ với mọi người rằng là tớ rất là thích mở lòng ra, tớ rất là thích thành thật nói ra những cái quan điểm sống của tớ, những cái câu chuyện của tớ, những cái con người của tớ, kể cả phần tốt hay là kể cả những cái phần chưa tốt. Và tớ nhận ra rằng là khi mà tớ chia sẻ thì bản thân tớ không có cô đơn đâu. Tớ ấy thì không phải là chưa bao giờ nói dối, nói chung là người thì sẽ có lúc không nói thật chứ. Nhưng mà trong cuộc sống ấy thì tớ luôn luôn sống theo một cái quan điểm là tớ cố gắng nói thật nhất có thể, hoặc là nếu mà không thể nói thật được thì cố gắng không nói. Nhưng mà đôi khi cái sự thành thật của tớ nó có thể khiến cho mọi người thấy có những câu rất là vô duyên, hay là có những cái câu tổn thương, hay là những cái câu không đúng thuần phong mỹ tục lắm, hay là những cái câu quá đáng. Thậm chí là trong mối quan hệ bạn bè, nhiều khi mình thẳng như ruột ngựa nói ra nhiều câu làm người khác đau lòng lắm. Mình biết lời nói của mình có năng lực làm tổn thương người ta mà. Thế nhưng mà cái cách sống có gì nói nấy nó cũng mang lại cho tớ một cái sự thoải mái và một cái sự dễ chịu nhất định trong cuộc sống. Tại vì đối với tớ, tớ nghĩ đơn giản thế này này. Cái chuyện gì mà mình không thể nói được cho bất cứ một ai cả, không có một người nào trên đời này được biết ngoài mình ấy, thì quả thật cái việc đấy nó cũng phải có một cái gì, nó không nói được mà, thì nó cũng phải có một cái gì để đáng chê và đáng xấu hổ chứ. Tức là tớ chỉ nhìn thấy là nếu mà bản thân tớ còn không chấp nhận được cái câu chuyện đấy, và còn không nhìn thấy được cái phần đấy của bản thân, còn thấy mình gớm kiếp, còn thấy mình có tội, còn thấy mình hèn mọn, còn không dám kể cho ai cả, thì thực ra đến bây giờ mình đã 32 tuổi rồi, và là một cô gái 32 tuổi trải qua rất là nhiều điều trong cuộc sống, rõ ràng là cũng không còn trẻ nữa. Mình cũng có những cái câu chuyện như thế, mình cũng có những cái phần như thế chứ, những cái phần mà mình không thể kể cho bất cứ một ai khác cả. Thế nhưng mà bản thân tớ thì luôn luôn cố gắng bằng mọi cách hạn chế ít nhất những cái chuyện mà mình không thể kể ra được. Với cái quan điểm cá nhân của tớ nhá, mọi chuyện dù nó có tệ đến đâu, dù nó có kinh khủng đến mức nào ấy, còn nói ra được tức là còn nhẹ lòng. Và chính vì cái cách nghĩ đấy cho nên là đôi khi tớ cứ bô bô hết ra cho tất cả thiên hạ mọi cái thói hư tật xấu và những cái chuyện không tốt của bản thân tớ. Mà trộm vía, không trộm vía, mà nhìn chung ấy, cái chuyện đấy nó lại rất là nhiều. Thế nên thực ra ấy, bản thân tớ cũng là người hay mang nhiều tai tiếng trong cái cuộc sống cá nhân hay là trong cái cuộc sống xã hội. Thế nhưng mà dù mọi người bên ngoài có nói gì đi chăng nữa ấy, những cái chuyện mà tớ đã kể ra được, thực sự là tớ đã vượt qua được rồi đấy. Tớ ổn rồi đấy. Ổn rồi thì tớ mới nói ra được, mới kể ra được. Cho nên khi mà kể ra được một cái gì đấy, có thể là cái đấy không tốt, thì tớ cũng cảm thấy rất là mừng. Và cái này thì cũng không phải là thú vị hay không, chỉ là một chuyện thôi. Đấy là có rất là nhiều lần tớ có rất là nhiều bạn hay là rất là nhiều người lạ tìm đến Trang chỉ vì là khi mà họ làm một cái gì đấy không đúng với tiêu chuẩn xã hội, họ không biết nói với ai cả, thế nên họ tìm đến mình và họ nói với mình. Như chị của tớ có một lần kể là chị kể là trong công ty chị có một cái ông như thế này thế kia, đợt này có ông này, ông ấy cũng tính cách cũng hay thế này thế kia, ông ấy đến tán chị và hay rủ chị hay là ngồi gần chị thế này thế nọ. Thế nhưng mà ông ấy có vợ rồi. Thế thì khi mà chị nói đến cái câu như mà ông ấy có vợ rồi thì tớ mới quay lại tớ hỏi chị, thế ông có đẹp trai không? Tại vì bây giờ thấy có một giai tán chị thì cái đầu tiên em quan tâm là giai chồng có ngon không đã. Thế là khi mà tớ hỏi cái đấy thì chị cười phá lên. Và chị nói là kể cho, chỉ có kể cho mày thì mày mới nói được câu đấy thôi. Chứ tao mà kể cho người khác là người ta sẽ đánh giá rồi khuyên ngăn rồi chê trách đủ kiểu cả. Thế sau đấy thì chị háo hức kể tiếp cái câu chuyện. Thế thì mọi người cũng hay nói với tớ là kể cho tớ xong nhẹ cả người. May mà có tớ để kể, không định chả biết kể cho ai, chỉ biết giữ cái câu chuyện này mang sống mồ mà chôn thôi. Mà mình hiểu cái cảm giác mình có 10 câu chuyện ấy mà mình không thể kể được cho ai cả, mình cảm thấy nó không đáng, không được, vì một lý do gì ấy không thể kể ra được ấy, thì cái chuyện đấy nó chả vui vẻ gì. Nó là một thứ mà nó giữ trong lòng mình, tối tối mình phải trằn trọc nghĩ về nó, nó dày vào mình, nó làm cho mình rất là ức chế và làm cho mình cực kỳ khó chịu. Thế nên ấy, đôi khi tớ cũng thoải mái chấp nhận việc là mình là người có thể chứa đựng tất cả những điều xấu tốt của mọi người. Thì tớ nghĩ có lẽ một phần mọi người tìm đến tớ là vì tớ cũng không đánh giá người khác quá nhiều. Tớ chẳng đánh giá ai cả. Tớ toàn kiểu khi mọi người kể chuyện tớ toàn kiểu uầy thế á, xong rồi sao. Tất nhiên là có những chuyện mà mình cảm thấy là uầy, nếu là mình thì mình không dám làm chuyện đấy, hay là mình cũng không thể có cái can đảm, hay là mình cũng việc đấy hơi trái so với đạo đức cá nhân của mình. Thế nhưng lúc đấy thì mình chỉ nghĩ là ừ, mình không làm như thế, mình không nghĩ như thế, nhưng người ta làm như thế, cái câu chuyện của người ta như vậy. Thì tớ mới bảo ừ thôi kể tiếp đi Quấn, thì cứ kể đi tớ nghe thôi, chứ tớ cũng chả biết gì. Tớ kiểu tớ làm thì tớ bảo ừ cái này tớ cũng làm, tớ không làm tớ bảo ừ cái này tớ cũng chưa dám làm đâu. Vì bản thân tớ, tớ nghĩ là riêng con người của tớ ấy, bản thân tớ đếm ra đã tội lỗi đầy mình rồi, thì tớ nào còn dám đánh giá ai. Mỗi người một cuộc đời, mỗi người một cách sống, mỗi người một câu chuyện, chẳng có ai đúng, chẳng có ai sai cả. Tất cả chúng ta đều cố gắng hết mình cho cái câu chuyện của riêng mình mà thôi. Thì mặc dù như vậy, thì tớ cũng lớn ấy. Và khi mà tớ lên 32 tuổi, và thực sự thì bây giờ làm kênh podcast cũng có rất là nhiều người lắng nghe, và xung quanh cũng có nhiều người bắt đầu quan tâm xem mình nói cái gì hay mình sống như thế nào, thì cuộc sống lớn rồi, cũng sẽ có những lúc mà tớ bị cuộc đời vùi dập. Tớ cũng không thể cứ sống dũng cảm mãi như thế này được. Tại vì dù tớ có suy nghĩ kỹ, lường trước hay là overthinking đến đâu đi nữa, thì tớ cũng chẳng thể dự đoán được, chẳng thể lường được hết tất cả những điều mà xã hội hay là những cái định kiến mà mọi người nghĩ về mình, hay là mọi người có thể có quan điểm của mọi người về mình. Nhiều khi tớ cứ nói là một cái postcard tớ nói, hay là một cái bài tớ viết, hay là một cái câu chuyện, hay là một cái sự cố xảy ra về tớ, thì nó chỉ là một phần của tớ thôi, nó không phải là toàn bộ con người của tớ. Thế nhưng rồi thì tớ cũng nhận ra đồng thời là khi mà tớ càng chia sẻ nhiều thứ về bản thân hay là những cái câu chuyện của mình, thì mọi người lại càng có nhiều cái tư liệu để có thể đánh giá, để có thể xì xào, để có thể nói về mình. Và thực sự thì tớ sợ điều đấy chứ. Tớ rất là sợ bị đánh giá, tớ sợ bị tấn công trực tiếp hay là tấn công gián tiếp về cái con người của tớ hay là cái cách sống của tớ. Tớ cũng hèn chứ, tớ biết là tớ sống khác mọi người và tớ biết là có nhiều cái quan điểm của tớ nó không chính thống. Thế nên là tớ dần dần rút lại. Ngày xưa thì tớ dùng Facebook và Insta rất là public, tớ chia sẻ tất cả mọi người. Và tớ gặp gỡ, rồi tớ dạy học, tớ cũng là kiểu chị Trang viết chữa lành cũng phải mở lớp để gặp các bạn học viên, mọi người sẽ tìm đến mình ấy. Thế nhưng rồi tớ không viết nữa, tớ cũng không mở lớp nữa, tớ thu mình lại hơn và tớ chuyển sang nói chuyện một nơi xa xôi. Tức là khoảng tầm 2 năm trước thì tớ bắt đầu làm postcard và tớ bắt đầu nghĩ là lên mạng nói, mọi người không biết mình là ai, mọi người cũng không nhìn thấy mặt mình, mọi người chỉ nghe thấy giọng và câu chuyện của mình thôi, thì chắc là sẽ không có ai tìm được mình đâu ấy. Thế nhưng mà cậu biết, mọi người có biết tại sao mình chuyển từ việc viết sang đọc postcard hay là nói postcard không? Tại vì khi mà mình nói thì mọi người không thể chụp cáp màn hình lại của mình để share hay là đánh giá những cái giọng văn hay là những cái câu chuyện hay là những cái quan điểm của tớ được. Những người nào quen hay là những người nào ghét mình thì họ cũng không rảnh để vào một cái postcard nghe mất 10-15 phút, thậm chí là nghe mấy cái postcard cả tiếng đồng hồ của mở to để xem là mình nói cái gì. Thì mình nghĩ là chỉ có những người thực sự muốn lắng nghe cái câu chuyện thì họ mới ở lại thôi. Thế mà sau khi mà mình làm postcard thì sau một năm thì nó cũng viral. Mà lý do tại sao nó viral? Nó viral vì mình chẳng may nhỡ mồm nói bậy mất mấy câu trong khoảng 15 giây đầu của cái postcard đấy. Thế thì ngay khi cái postcard viral là tớ cũng mất ăn mất ngủ mất mấy tuần, cũng phải kiểu tự nhiên đóng lại tất cả các kênh hay là hạn chế sự xuất hiện của mình nhiều nơi đi. Thì may mà trong postcard thì mình cũng tự nhận bản thân mình là một người sống như lồn rồi. Thế nên trộm vía thì trong postcard có bị chửi thì cũng không bị chửi thêm. Thế nhưng mà Còn những bạn thì cũng lên án tớ khá là nhiều về việc nói tục chửi bậy hay là sử dụng những cái ngôn từ không đúng văn hóa lắm ấy. Thì mình chỉ nói thật là trong cái cuộc sống của mình ấy, nói bậy là cái nhỏ nhất mà mình đã từng làm. Nếu mà mọi người đánh giá chỉ mình chỉ vì cái nói bậy thì mọi người biết tất cả những cái mình từng làm, chắc mọi người không bao giờ dám nhìn mặt mình hay là không bao giờ chơi với mình nữa. Mà nếu như thế thì chắc là kiểu mình không nên làm bạn, hay là mọi người có thể block kênh của mình, hay mọi người có thể dừng follow cái postcard này của mình đi. Tại vì mình không phải là một tấm gương gì đấy để mọi người theo dõi cả. Mình chỉ là một con người rất bình thường với rất nhiều tội lỗi để mà chia sẻ thôi. Thì thực ra sau tất cả những chuyện đấy, tớ rút lại ra được là không phải cái gì thì mình cũng nên kể. Các cụ đã nói rồi, tốt khoe còn giấu, còn xấu thì trẻ, đấy, kiểu như thế. Thì có những thứ tớ không phải kể cho tất cả mọi người nữa, có những cái tớ giữ lại, tớ chỉ kể cho những người mà tớ yêu quý thôi. Và tớ cũng bắt đầu học được những cái câu như là mình phải uốn lưỡi 7 lần trước khi nói, mình phải tem tém cái mồm lại. Và có những thứ mà mình không kể ra, có khi lại là hay hơn. Tớ bỗng dưng tớ sống khép kín lại, tớ sống thận trọng hơn trước rất là nhiều. Tớ bắt đầu ít bạn hơn, ít xuất hiện với người mới và ít mở lòng mình ra để làm quen với mọi người hơn. Thế rồi tự nhiên một ngày thì tớ nhận ra ấy, là chẳng phải tớ sợ điều mà những người khác nghĩ về tớ đâu. Cái tớ sợ nhất ấy chính là những điều mà tự bản thân tớ nghĩ về tớ. Tớ tự sợ những cái đánh giá và những cái góc tối của bản thân mình. Thế nên tớ nhạy cảm rất là nhiều. Nhiều khi người khác chỉ cần một cái comment bâng quơ trên postcard thì mọi người chỉ chê một câu thôi. Thậm chí những người không quen biết gì cuộc đời của mình, lâu lâu mọi người vào comment một phát kiểu chê hay là đánh giá một sao trên postcard hay Apple ấy, tự nhiên mình buồn mất cả một ngày luôn. Tự nhiên mình nhận ra rằng là mình rất là dễ bị trigger, mình rất là dễ bị tác động bởi những cái nhỏ nhất như thế. Bởi vì lúc nào mình cũng lo lắng và chính mình là người đánh giá mình đầu tiên. Lúc nào mình cũng lo là mình chưa ổn, mình chưa đúng, mình chưa hoàn thiện, mình đang làm cái gì đấy sai. Thế nên là mình cũng nghĩ rất là nhiều khi mà tiếp tục làm cái kênh podcast này, hay là về những cái chủ đề để có thể chia sẻ cho mọi người. Tự nhiên không biết sao lại được nhiều người yêu quý và lắng nghe. Thế nhưng mà điều tớ có được nhiều nhất khi mà viết lại hay là chia sẻ lại hay là nói chuyện qua kênh podcast ấy, là tớ có được một cái sự dũng cảm. Tớ một lần nữa dám nói ra tấm lòng của tớ, những cái câu chuyện của tớ. Mặc dù có thể những cái câu chuyện đấy sẽ bị mọi người chửi, sẽ bị mọi người chê cười, sẽ bị mọi người nói là thế này mà cũng làm podcast, thế này mà cũng có nhiều người nghe. Thế nhưng mà mình được làm cái mà mình thích ấy. Tại vì thực sự thì cái việc mà được mở lòng ra, được thể hiện bản thân, nó là một điều tớ thích. Cái việc được chia sẻ những cái câu chuyện của tớ cũng là một điều tớ thích. Và mọi người tin tớ đi, tớ sống, tớ có khá là nhiều trải nghiệm và có rất là nhiều câu chuyện vui, cũng có rất là nhiều câu chuyện kinh khủng. Nhưng mà mỗi cái câu chuyện tớ trải qua, tớ đều nghĩ nó là một bài học ấy. Và tớ muốn chia sẻ với mọi người vì biết đâu có một ai đấy cũng chia sẻ. Tớ kiểu tớ không thấy cô đơn khi tớ chia sẻ những bài học của tớ, và biết đâu nó giúp được một ai đấy. Và cái quan trọng nhất ý, khi tớ mở lòng và dám nói ra cái câu chuyện của mình, tớ nhìn thấy là tớ có thêm niềm tin ý. Tự nhiên tớ thấy yêu quý chính cái con người của mình hơn, chính những cái câu chuyện và những cái góc kể cả tốt, kể cả xấu của mình hơn. Và dù sao đi chăng nữa thì cái đoạn cuối của cái câu chuyện này tớ chỉ nói là nếu được chọn lại một lần nữa, tớ vẫn sẽ cố gắng mỗi ngày để có thể mở lòng được nhiều hơn và để có thể sống thành thật hơn trong cuộc sống, để được là chính mình và để có thể chia sẻ cái câu chuyện của mình cho mọi người. Và để làm được điều đấy thì tất nhiên là một lời may mắn rất nhiều là tớ cũng có các bạn là những người độc giả không tên. Tớ cũng không bao giờ, rất là ít biết mọi người là ai, nhưng mà rất là vui vì podcast nào cũng được rất là nhiều người lắng nghe. Thì dù sao đi chăng nữa, dù bạn là ai, bạn ở bất cứ nơi nào, bạn là một người ghét tớ hay bạn là một người yêu quý tớ, hay đơn giản bạn là một người vô tình lắng nghe được tớ, thì thực sự tớ cũng rất là trân trọng vì mọi người đã ngồi lại lắng nghe tớ kể chuyện và follow tớ và ủng hộ tớ đến giờ này để tớ có thể tiếp tục được mở lòng. Thì cảm ơn mọi người rất nhiều. Nếu mọi người yêu thích podcast của tớ, hãy nhớ like, subscribe và lâu lâu hãy vote cho tớ 5 sao nhé. Hẹn gặp lại mọi người ở các podcast sau.